Thì làm gì có hành. Nhưng mà bây giờ con đổ nó ra đây ngoài này thì có hư không ở chỗ này, không có cái gì giữ nó lại. Ê, thế là nó chảy. Vậy cái chảy là cái gì? Tìm cái chảy nó là cái gì? Cái chảy nó là nước hay là nó là hư không? Con có nắm được cái chảy, con nắm được không? Bây giờ tách nước, tách. Đây là bây giờ nước còn đổ ở đây. Ở trong Lăng Nghiêm Phật cho cái thí dụ cái dòng sông nó chảy đó. Đấy, cái trôi chảy của cái dòng sông. Thì bây giờ mình, cái trôi chảy nó là cái gì? Nếu không có nước thì có cái trôi chảy không? À, nhưng mà cái trôi chảy đâu có gọi là nước. Bởi vì nước để trong chai nó đâu có chảy. Đấy. Thế cho nên rõ ràng cái trôi chảy con chỉ tìm cho mà. Con nắm hộ thầy cái trôi chảy con bỏ túi đi. Thế cho nên rõ ràng cái nước nó không phải là cái chảy, cái hư không nó không phải là cái chảy. Nhưng mà hễ cứ đổ nước ra hư không đây ấy, thì cái nước nó chảy. Thế cho nên nếu không có cái hư không, không có cái nước, làm gì có cái chảy? Cho nên cái chảy đâu có thật, phải không? Cũng như là cái nhà này nó cũ này, lúc trước nó mới, bây giờ nó cũ. Nhưng mà nếu không có gạch, không có vôi, không có đất thì cái cũ nó đứng vào chỗ nào? Cái cũ với cái mới nó đứng vào chỗ nào? Có không? Thế thế nó là cái không có. Thế ngay đến cái quan hệ nhất là cái tâm. Tâm của mình bây giờ nó đang hành thế này. Tâm hành tức là nó đang chuyển động. Đấy. Nếu mà con phiền cô Nguyên Châu, cô ấy xấu, cô ấy tệ, cô ấy xấu, tôi giận cô ấy lắm, à, thế là cái tâm của con nó cứ biến hóa đủ các thứ. Nhưng mà bây giờ con tỉnh ra, con bảo hay, việc gì cô Nguyên Châu cô ấy xấu, đó là cái khổ của cô ấy. Tội gì mà mình lại đốt mình thế này? Sao mình lại nổi lửa mình đốt mình? Thế con tỉnh ra. Thế thì những cái mà bực bội tức tối và nãy nó chạy đâu? Khi con tỉnh ra, cái tánh bát nhã của con nó sáng tỏ. Con ngồi im, con cười, thì cái bực bội tức tối ban nãy nó đâu? Thì chỗ đấy rõ ràng nó sẽ không có. Thế cho nên Phật dùng cái trí tuệ thấy ra, đừng để những cái hư vọng ấy nó sai sự mình. Thấy nó là cái không có sự thật. Nó là cái không có thì mình ngồi yên, mình làm chủ. Cái việc gì mà để cho nó sai phồng mồm, chậm má, rồi mắt đỏ xong sọc, dẫn chân, dẫn tay, đập bàn, đập ghế, có phải là đồ điên không? Thế, thì cái điên đó là cái không có sự thật. Tỉnh ra là hết. Cho nên bây giờ tu là cần tỉnh ra. Cho nên Phật bảo cái hành ấm nó không thật. Bây giờ mình an định cái thần, mình sống với cái tánh bát nhã của mình. Đừng để những cái mê vọng nó chi phối. Ê, thế là nó tan đi. Nó tan đi là mình bình an. Thế mà bởi vì ừ thì thôi, giống vật thì nó xả được học mà nó tỉnh được thì thôi, nó đành để cho cái thọ, cái tưởng, cái hành chi phối, thôi đành. Chứ còn chúng mình là người có cái bộ óc, có khả năng tỉnh được, lại gặp Phật pháp giác tỉnh, thì tội gì mình không khôi phục lại cái quyền độc lập tự do của mình, mà lại cứ để cho cái vô minh, cái ảo tưởng, những cái hư vọng ấy, những cái thói quen ấy, nó chi phối mà nó làm khổ mình. Chưa thấy nó làm khổ ai, hẳn cứ biết chính mình khốn khổ. Thế cho nên phải lo cứu lấy mình trước đã. Còn người ta tốt xấu mà kệ. Rồi bao giờ tôi có đủ khả năng, lúc bây giờ tôi sẽ giúp cô tịch ra sau. Còn bây giờ chưa nổi thì tôi hãy quay về tôi cứu đấy. Cứu cái lửa nó đang cháy ở trên đầu. Thật ra là nó đang cháy ở trong tim, trong gan, trong phổi. Nó đang hành mình. Phật gọi cái đó là cái độc. Thế đấy, thế đó là cái hành ở trong tâm. Gọi là hành ấm. Đó là ở trong tâm. Cái ấy là cái gốc, chúng mình phải lo trước. Mà nếu mà mình bình được cái tâm này, trong kinh con học tập Pháp Hoa có câu này, để bình được tâm địa của mình ấy, thì vạn pháp đều bình. Thế cho nên cái then chốt là cái tâm của mình, để nó bình được, an ổn. Bây giờ thì con bình tĩnh, bây giờ thầy con thầy có lấy cái thí dụ như thưa cô Nguyên Châu này, cô giận con mà cô tức lắm, cô xùi bọt mép, cô đập bàn, cô thét, cô la, cô nhảy đánh đạch như người điên. Đấy. Thế nếu mà con cứ bình tĩnh, con ngồi yên, cô thì ai khổ? Cái người nào khổ? Ở đây, cái anh mà phát điên phát cuồng ấy thì cái anh ấy khổ. Chứ còn mà có sự thật đâu, bây giờ tỉnh ra ngồi an ổn. Thế thì việc gì thì bao nhiêu những cái ấy nó tan đi. Cho nên Phật gọi là không. Cho nên đây ngài quán tự tại này chiếu soi năm uẩn là không. Đấy. Cái không thật. Mà chúng ta cứ để những cái hư vọng nó sai mình. Cứ để nó ngự trị mình ngày đêm. Cho nên gọi là cái dòng nước vô minh, nó cứ cái mê, nó cứ liên tiếp nó chảy, mà chúng ta cứ khổ một cách vô ích, oan uổng, đáng thương như vậy. Cho nên Phật với Bồ Tát các ngài không nỡ, các ngài phải hiện thân làm người để độ cho, giác tỉnh cho chúng ta. Bây giờ con phải tập nhận mặt nó, thế rồi mình mới nhận được ra nó ở nơi mình. Thì hàng ngày mới chiếu kiến được chứ. Chứ nếu mà không có thì làm sao mà soi nó. Cho nên phải nhận ra nó rồi mới soi được nó. Giờ cái thức là cái gì? Chúng ta thì thông thường cứ học sáu cái đầu. Thì cái nhẫn thức là cái gì? Cái nghĩ thức là cái gì? Con nói từng cái một để con nhận ra nó. Em rõ ba cốt bảo nó là không, là giả, là không, quả là không. Con nói con phải minh bạch từng câu để cho nó rõ. Thế làm sao khi con mắt nhìn cái quyển tập thì cái gì là cái nhãn thức, mà tại làm sao cái nhãn thức lại gọi là không?
Trên mắt của mình không hư duyên á, là phải có hai trần sáng tối và có cái ảnh ở bên ngoài, cái nó từ cái ánh sáng nó phản chiếu vào cái vật ở bên ngoài đó, rồi từ ánh sáng từ vật nó phản chiếu vào con người, rồi cái thần kinh ở nơi mắt mình mới nhận lãnh được cái ánh sáng đó và cái bóng ảnh hiện lên thì mình nhận biết.
Đấy. Cái thần kinh nó nhận được cái ánh sáng đó. Y vào cái ánh sáng đó, nó thấy là một cái hình bóng. Thế mà thấy cái hình bóng thì đó là cái nhận thức đã sạch. Khi cái hình bóng hiện lên, thấy được cái hình bóng thế thì gọi là nhận thức đã sạch. Rồi là cái ý thức nó câu vào, nó bảo đây cái này tên là quyển tập. Quyển tập viết, quyền tập vuông, quyền tập tròn. Thì cái khi mà đặt cái tên, biết cái hình, nhận thức được minh bạch ấy, thì đó là cái ý thức nó đã câu vào. Cho nên trong đây nó có hai đấy. Bao giờ cái nhận thức với cái ý thức, hai cái nó cứ đi liền nhau. Thế thành người ta sẽ hay lẫn, lại lẫn cứ gọi cái phân biệt, người ta cho là chỉ có cái ý thức thôi. Nhưng mà thực ra cái nhận thức ấy nó là cái hiển hình. Thế nói về cái tai nó dễ hơn. Như cái nhĩ thức là ở cái tai. Cái âm thanh là cái không hề có tí nào cả. Mà tai mình nghe rõ ràng tiếng nói. Đấy. Thì cái tiếng nói là cái không có. Mà cái tai, cái thần kinh ở tai nó biến ra cái âm thanh. Thế thì cái đó gọi là nhĩ thức. Rồi thì cái ý thức nó mới xem vào, để nó bảo à đây là tiếng khen, đây là tiếng chê, đây là tiếng giảng pháp. Thì cái phân biệt tỉ mỉ đó là cái ý thức nó phân biệt thêm vào. Còn khi chỉ có cái âm thanh hiện lên thôi thì cái đó là nhĩ thức. Ở nơi mắt chỉ có một cái hình nó hiện lên thôi thì đó là nhận thức.
Thế như cô Nguyên Châu vừa nói, cái nhận thức nó do nhân và duyên, nó giả hiện, cho nên bảo nó là cái không có. Bởi vì nếu thiếu nhân, thiếu duyên thì nó không hiện được, nó là cái không có. Bây giờ nhắc lại một lần nữa, cái nhận thức là cái gì? Như cô Nguyên Châu nói, theo cái duyên của ánh sáng chiếu vào một cái vật, rồi chiếu qua con người, đặt vào cái thần kinh, thì cái tức là cái tia sáng ấy, nó vào tới cái thần kinh, thì cái thần kinh y vào cái sáng đó mà hiện lên một cái hình. Cái hình này ấy, nó thay đổi theo nhân, theo duyên. Nhân ấy là con mắt, mà duyên ấy là cái ánh sáng. Thế con mắt cua nó tròn xoay, thế thì nó lãnh ánh sáng khắp. Thế cho nên rằng cái hình ảnh nó khác. Còn con mắt của chúng mình ấy, nó bẹp, mà nó lại ở trong cái hốc, cho nên nó lãnh cái ánh sáng khác. Vì vậy cái hình ảnh hiện lên ở nơi con cua phải khác, ở nơi mình phải khác. Cũng ngồi đây, cũng nhìn vào quyển sách, nhưng mà với con cua thì quyển sách nó hiện cái hình khác, mà với mình ấy, thì nó lại hiện một cái hình khác. Vậy cái hình nào đúng? Đấy, cho nên biết là những cái hình mà mình đang nhìn đây là đều là theo nghiệp của mình đấy thôi. Mình nhìn cô Nguyên Châu, mình thấy cô Vị Trí, đều là mình thấy cái bóng ảnh ở trong mắt của mình. Mà cái bóng ấy ở nơi mỗi người, mỗi vật, nó hiện cái tướng khác nhau. Cho nên biết những cái hình bóng này không có thật. Cái hình bóng ấy gọi là sắc trần, mà cái khả năng ở thần kinh nó hiện cái hình bóng ấy gọi là nhận thức. Mà cái tâm phân biệt cái hình bóng này tốt xấu đẹp hay giờ gọi là ý thức. Cái là suốt ngày cái nhận thức của chúng ta nó hư vọng, mà chúng ta cứ thấy suốt ngày đây này, cho nên chúng ta thấy hư vọng. Nhà chùa gọi là kiến hoặc, nghĩa là cái thấy sai, cái thấy nó đánh lừa mình. Mình tưởng thật, nó đánh lừa mà mình tưởng thật, cho nên gọi là kiến hoặc. Thế ở nơi tai cũng thế, âm thanh là cái không có, mà nó cứ, cái nghĩ thức nó cứ hiện ở thần kinh. Nghe đấy, tiếng chó sủa, tiếng người nói, nó là cái không có mà nó hiện lên. Chỉ có cái rung động không khí thôi, cho nên nó theo duyên là cái rung động, mà theo nhân là chính cái tai này. Cái tai của mình là tai con chó, cái tổ chức nó khác nhau, cho nên nó lãnh những cái rung động khác nhau. Thế thì cái nghĩ thức là cái biến hóa này, nó là trò ảo thuật, y theo cái động tĩnh của không khí. Cái mắt tai mũi lưỡi nó trình bày những các cái cảnh, mình phải quan sát xem những cái cảnh này thật thế là. Thì cái nhắm mắt bừa bãi, sống bừa bãi, gọi là vô minh. Thế đấy, những cái sai ấy gọi là kiến hoặc, tức là cái chỗ thấy nó sai, nghe người nếm xúc đều sai. Chúng ta hoàn toàn sống ở trong cái hư vọng, mà lại cứ kiêu mạn cậy mình, tôi thấy đúng, tôi nói đúng, tôi làm đúng. Thế cái sai như thế cho nên vào địa ngục, mê muội vào địa ngục mà không biết là mình là người địa ngục. Cứ tự cho là mình hay lắm, giỏi lắm, còn kiêu mạn ngông nghênh nữa. Thế cho nên bây giờ học bát nhã để chiếu soi, quan sát hàng ngày mình đang bị tám cái thức này, cái nhẫn thức, cái nhĩ thức nó đánh lừa, cái tị thức, cái thiệt thức nó đánh lừa, rồi cái thân thức, rồi cái ý thức, phải có công phu quan sát từng thứ một, chứ không thể mà ồ ạt. Cho nên kiêng nhất là những cái thói lông bông, cả ngày cứ dù gì đi chuyện với cô này cô kia, đó là đâm đầu vào đường mây. Bây giờ phải học bát nhã, trở về cái tuệ bát nhã của mình vốn vẫn có, gọi là chân tâm bản tánh của mình, thì phải bỏ những cái mê gọi là kiến hoặc. Thế mình dùng bao nhiêu cái mê hoặc ấy để mình suy nghĩ, mình tính toán phải trái, nhất định là mình chỉ có suy nghĩ những cái mê. Như cái cân này nó cân sai, cái thước đo nó sai, mình cứ dùng những cái loại thước đo sai, những cái loại cân sai, rồi mình càng cân càng đo bao nhiêu, mình càng chỉ mê, đi về đường mê bấy nhiêu. Thế thì cái tâm mà dùng những cái sai để mà tính toán, cái loại tâm ấy gọi là tư hoặc, tức là suy nghĩ sai. Thế bây giờ học tuệ bát nhã để tỉnh ra. Hãy trước hết, cái bước đầu của bộ trần hợp giác ấy. Bộ trần nghĩa là gì? Hợp giác là cái gì đấy nhỉ? Xoay lưng lại. Chữ bội là từ chữ bối, bối là cái lưng. Bội tức là mình xoay lưng lại, nghĩa là mình mặc nó, không dùng đến nó. Thế là bội trần. Hợp giác là gì? Trở về cái tánh giác. Thế thì đấy, cái việc đầu tiên của việc bội trần hợp giác là mình phải tỉnh ra, buông những cái kiến hoặc tư hoặc ấy đi. Thế buông đến đâu là tỉnh đến đấy, thì gọi là cái giác nó hiện ra. Cái tánh giác đó chính là bản chất của mình. Đấy, cái từ đây ngài dạy cho mình tập chiếu soi cả ngày, hãy nhận định đi. Mỗi lần cái sắc nó hiện lên thì biết cái này là sắc. Mỗi lần cái thọ nó hiện lên, biết cái này tên là thọ. Cái tưởng, cái hành, cái thức ở nơi mình hàng ngày. Cho nên phải an định cái tinh thần, bớt những chuyện, bớt giao tiếp, thì mới quay về mình mà nhận được mặt năm cái thành giặc ở nơi mình đó. Chiếu nhận được mặt nó, rồi lúc bây giờ mới chiếu, mới soi. Soi thì mới thấy nó giả, mới đứng lại, không có để cho nó sai sử mình nữa. Như thế gọi là khôi phục lại cái quyền độc lập của mình. Thế thì được tự tại. Tiếng Việt Nam gọi là tự do. Tự tại tức là tự do, mình làm chủ, không để cho những cái đứa kia nó sai sử, nó chi phối, không làm nô lệ nó nữa. Như thế gọi là chiếu soi năm uẩn. Thế là chiếu soi năm uẩn. Thì các này, Đức Quán Tự Tại dạy mình soi mỗi thứ để thấy nó là không. Thiện tâm ngồi từ nãy đã mệt chưa? Chiếu soi, thế con nhận được mặt năm đứa rồi đấy. Thế bây giờ con chiếu soi từng đứa một để con thấy nó là không. Chị em làm ơn nghe hộ thầy, thì tai thầy nghe không rõ mà em đã nói không có lớn. Chiếu soi bây giờ từng cái một. Sắc thì nó có nội sắc, có ngoại sắc. Giờ mình soi xem cái nội sắc nó hư vọng, nó không chỗ nào. Cái ngoại sắc nó không chỗ nào. Mình soi xem nào. thì thầy thấy nó thầy chưa được hài. Anh nói đến cái cuốn tập ở bên ngoài, cái cuốn tập của nó tưởng ra, chứ còn sự thật đấy thì cái cuốn tập này mắt của tập chúng ta nhìn có thấy được thật cuốn tập không? Thế mình phải nhận định những cái cuốn tập thật sự nó là cái gì cả. Đối với mình ấy, nó là thì là con lúa thuộm, con dùng mấy cái thức và một cái câu con cho nó là cái. Bây giờ con nói từng cái cuốn tập này đối với con đó, điểm thứ nhất là mắt con thấy, thì đây là nhận thức của con biến ra. Chứ còn nó thật, cái hình nó thật đấy, con cua nó trông khác, con mèo nó trông khác, chưa chắc cái hình của nó kiểu này, nhưng mà vì cái nghiệp làm người thì mình thấy kiểu của mình thôi. Có phải rõ ràng nhận thức của con biến ra cái hình đã tập không? Con chỉ cái chỗ đó đi đâu? Còn thật cái cuốn tập đấy nó hình gì, nó tướng mạo của nó thế nào ấy, con không bao giờ biết được, chỉ có ông Phật ông mới thấy được cái thật tướng của nó thôi. Còn con ấy là con thấy nó bằng cái nhận thức. Nghĩa là con nhận cái chỗ cái hình của nó là con không có thấy đúng được, con tin được không? Con tin sao? Bây giờ cái cuốn sách nó vẫn đứng đây. Nhưng mà như con vừa nói đó, con làm người thì cái loại mắt của con nó cái kiểu này. Chứ con dám nó cũng ở trong phòng của mình đấy. Và nó nhìn vào cái cuốn sách này, nó có thấy cái hình của con thấy cuốn sách không? Cái hình của nó phải khác, không biết thầy kiểu nào cái hình ở nơi mắt con. Thế cho nên cái hình ở nơi mắt con tin là đúng không? Thế cho nên cái hình quyển tập nó chưa chắc là đó. Nó kiểu nào mình không biết. Bây giờ mình thấy là mình thấy theo mắt của mình mà thôi, là cái nhận thức của mình đó. Thế cho nên cái hình cái quyển tập này là do nhận thức của con biến ra. Mà cái hình của cái quyển tập này ở nơi với con rắn là do nhận thức của con rắn nó biến ra. Tin được không? Với cái con chim nó đứng ở trên cành, cái mắt nó cần xoay à, thế nó sẽ thấy hình của quyển tập thì nó thấy nè. Một cái hình của nó, cho nên cái nhận thức của nó biến ra cái hình một cái quyển tập của nó. Thế thì rõ ràng là không phải đâu, cái hình này không đúng rồi đấy. Cái này là do nhận thức của con biến ra cho con thọ dụng thôi à. Thế con biết cuốn sách bằng cái cách thứ hai nữa là cái tay con sờ. Tay con sờ vậy gì? Thì con biết đến cuốn sách cái gì? Thì đó là cái nào, cái thức nào? Cái tay mình sờ là thức nào? Thức à. Thế cái thân thức, thì là tay con sờ vào cái quyển này con thấy ừ đấy, cái quyển này này, cái kiểu như thế này, hình hình như thế này, nó mềm mềm như thế này đấy. Đấy là cái thân thức của con giao tiếp với quyển sách. Thế cái da ở tay con ấy, nó có giống da con trâu không? Ví dụ như bây giờ con trâu mà nó sợ ra nó lấy chân của nó mà nó đặt lên trên cái quyển sách này, nó có cảm giác cái quyển sách giống như con không? Vậy thì cái thân thức của con trâu đúng hay cái thân thức của con đúng? Thì theo nghiệp, theo nghiệp của mình mà biến ra cái quyển sách để mình thọ dụng. Thế đó là hai cái. Bây giờ con biết đây là quyển sách, tức là cái ý thức của con tưởng chứ gì? Các bạn, tên cái này nó là quyển sách. Đấy, nó cái hình nó như thế này, nó thế này, nó thế này. Đó là cái ý thức của con biết quyển sách. Phải không? À, con thấy cái quyển kinh con vội vàng con để trên bàn. Con mèo nó chạy ra nó ngồi tủ Tại sao con mèo nó lão thế? Con kính chậm quyển kinh. Cái này là cái quyển đáng kính đáng chậm. Con mèo nó ngồi tọt lên trên. Thế thành ra cái cái biết cái quyển sách này là cũng con biết quyển sách là theo cái nghiệp của con mèo nó biết quyển sách theo cái nghiệp của con mèo, còn thằng này nó cũng thấy thằng nào bên cạnh đây là nó biết cái quyển sách theo nghiệp của nó nhìn theo cái nhận thức của nó hả, mà nó đánh giá quyển sách cũng theo cái ý thức của nó. Thế là mỗi người có một quyển sách của mình theo cái nghiệp của mình. Thầy thấy cái này nó hơi rắc rối, nhưng mà bây giờ con có nhận cái mình cho thầy, có thấy thế không? Cho nên còn cái quyển sách này thật sự ấy, nó là cái gì ấy, thì chúng mình không biết. Tại sao chúng mình không biết? Chúng mình bị cái nhận thức nó đánh lừa, bị cái thân thức ở tay mình nó đánh lừa. Mình biết quyển sách theo kiểu của mình, với cái ý thức của mình, nó đọc, cái nhận thức nó đã đọc chữ ở đấy, và mình đã nghe mọi người giảng về cái quyển sách đó, và mình quan niệm là cái quyển sách này quý, đây là thuộc về kinh, là loại sách quý. Thì những cái ấy là cái ý thức của mình, nó theo cái nghiệp của mình mà nó biến ra. Cho nên chúng mình in được quyển sách giả bao nhiêu tiền, mấy ông công an, mấy ông ở đang đốt sách đi. Đấy, bởi vì với mình quyển kinh, cái ý thức của mình nó hiểu biết quyển kinh một kiểu, mà mấy ông công an người ta đốt, người ta thấy cũng cái quyển kinh ấy, nhưng mà ta thấy theo cái kiểu của nó. Thế vì vậy cho nên là chúng ta là sống bây giờ đây, cái sự vật ở bên ngoài, mình đánh giá cái sự vật, mình đánh giá theo nghiệp và duyên của mình, tức là theo nhân duyên mà mình đo lường, mình biết các sự vật. Chứ còn cái sự vật thật ấy, thật nó là cái gì ấy, thì chỉ ông Phật ông mới thấy, cái mắt Phật thì mới thấy rõ đúng rồi. Còn chúng mình nhìn nó là theo nghiệp, theo duyên, mỗi loài thấy khác. Các con nhớ rằng Đức Phật có nói cũng cái dòng sông kia kìa, chúng mình nhìn là dòng sông thì ma quỷ người ta thấy là cái gì đó. Có người thì thấy là lửa, có người thì thấy là máu mủ, mà ông trời thì ông thấy là vậy thì nó là ngọc lưu ly hay nó là máu hay nó là lửa? Ấy đấy, theo nghiệp của mình thôi. Cho nên những sự vật này mình thấy đây là theo nghiệp của mình. Những cái mình nghe, những cái mình thấy, những cái mình biết đều theo nghiệp của mỗi loài, mỗi người. Tin được như vậy thì nó đỡ. Cái đấy gọi là chiếu soi cái ngoại sắc là không. Cái này không phải chỉ nghe một buổi, mà phải có cái công phu nghiền ngẫm, thì tự nhiên cái trí bát nhã nó tỉnh ra, thì nó không cố chấp nữa. Thế là chiếu soi năm quần đều không, và cái quán tự tại thì sẽ độ được hết mọi sự khổ ách. Thế nào là độ được hết mọi sự khổ ách? Tức là tự mình thoát được, mà cũng giúp cho mọi người thoát được, thoát được hết các khổ ách. Tại sao thế? Thì bởi vì mình cứ cho cái thân này là thật, những cái gì mình thấy, mình nghe đây là đúng, là thật cả. Thế cho nên mình mới vui, mới buồn, mới tham, mới giận. Đấy. Cái vui, cái buồn ấy là thọ, cái tham, cái giận nữa là tưởng. Nó mới kích thích, nó làm cho mình gọi là phiền với não. Phiền nghĩa là nung nấu, não là não loạn, thế là nó làm khổ mình. Thế rồi thì nó kích thích cho mình làm sát đạo dâm vọng, các cái hậu báo, thế là gọi là nghiệp chướng. Rồi mình làm tội thì cảm những cái quả báo, thấy vào địa ngục, thấy làm chó, thấy làm mèo, làm gà, làm vịt, làm ma, làm quỷ. Đấy, tất cả cái khổ nó đầy rẫy đó. Là do mình cảm cái quả báo, thành nó phải chịu cái khổ như thế. Mà trong cái lúc khổ lại càng mê. Càng mê thì lại càng để cho những các cái hư vọng nó chi phối. Thì lại càng tạo nghiệp. Càng tạo nghiệp lại càng khổ nữa. Cứ như thế cái vòng, cái vòng trùng điệp xúc xích ấy, khiến cho chúng ta không tỉnh được cả. Chúng ta làm người còn được học, còn hiểu một chút. Để trông mấy con chó, mấy con mèo bên cạnh mình, thương tâm biết làm nào. Mà làm chó, làm mèo ở chùa là nó còn được tí trước. Cho những cái con trâu, con bò ngoài kia, đang kém phước nó còn bao nhiêu cái khổ. Mà những cái khổ không biết lối nào mà cầu cứu, không biết lối nào mà ra mà thoát, cứ cam tâm chịu khổ kiếp này sang kiếp khác. Thế cho nên phải chiếu soi năm uẩn đều không để tự gỡ mình ra khỏi cái đường ấy, và hy vọng còn có sức để gỡ cho mọi người. Đó là thầy nói theo cái nghĩa chiếu soi năm uẩn đều không, cái nghĩa cạn cờ của chúng ta. Bây giờ đấy, nếu mà thiện tâm nó còn có sức rồi. Con có đủ sức không? Thầy cho bây giờ con đọc Tổ Giao Quang này giảng về cái chữ chiếu soi năm uẩn đều không. Người ta ở trong Lăng Nghiêm này mới thật gọi là chiếu soi năm uẩn. Thế còn chúng mình nhận cái nghĩa ban nãy là cái trình độ của chúng mình. Bạn vừa qua đã nói cái gì vị trí tai mà nghe, rồi ôn lại một câu từng đoạn chứ không có là quên hết, nghe qua tai là quên hết. Thế là chúng mình đã khổ về cái ngu của mình, đã làm cái khổ lớn lắm rồi. Mà cái ngu này ấy, đêm ngày nó lại còn thêm cái ngu của những người khác nữa. Thế cho nên ma người ta còn phá. Mình đã khó khăn mà ngóc đầu mà tỉnh ra, nhưng mà trên cái con đường giác tỉnh của mình lại còn cõi âm người ta phá nữa. Thế cho nên đấy, mà cái việc này thì chúng mình cứ mù, mình đâu có biết gì, cứ để cho ma nó sai mà chả biết. Cho nên đây đọc cái lòng từ, cho nên Đức Phật mới phải nói rõ ràng cho chúng mình. Có phải cái đoạn nghe nói thế không? Bây giờ con nói tiếp. Đoạn này là tổ nhắc mình trong khi mà tu mà chiếu soi năm uẩn đều không, thì cứ chiếu mỗi uẩn, chiếu về sắc nó lại có một loại ma, chiếu về thọ nó lại có một loại ma, chiếu về tưởng, về hành, về thức, mỗi nó có các cái loại ma để mà phá. Nhưng mà chúng ta hiện tại bây giờ, tuy đây là nói về cái chuyện nhà ma, nhưng mà Phật có chỉ cái chuyện chiếu soi năm uẩn. Cho nên cái chuyện ma chúng ta biết là những cái của nguy hiểm mình cần phải học. Nhưng mà chúng ta để tâm hôm nay ấy, là cái chuyện thế nào gọi là chiếu soi năm uẩn. Vậy con nói tiếp. Tỳ lư giá na là tiếng Ấn Độ. Tàu người ta dịch là quang minh biến chiếu, cũng như chữ A Di Đà là tiếng Ấn Độ. Tàu người ta dịch là vô lượng quang. Thế là Đức Thích Ca đó thì tên là quang minh biến chiếu, mà Đức Di Đà thì tên là vô lượng quang. Cái thể của chúng mình đồng với các ngài. Các ngài tu đã thành công đắc quả, các ngài mới thấy được cái sự thật này. Thể chất chúng ta đồng với các ngài, quang minh biến chiếu. Ở đây gọi là chúng mình đang học gọi là trí tuệ bát nhã. Mà Đức A Di Đà đó thì còn gọi là Vô Lượng Quang. Tóm lại là cái tánh giác của chúng mình, cái tánh Phật của chúng mình ấy, nó vô lượng quang, nó quang minh biến chiếu, thể với chúng ta đồng với Ngài. Đây là thật mới thấy được cái này, còn mình không biết. Mà ở đây nói tại làm sao mình thể đồng với Phật mà mình lại không biết. Đấy, do năm cái ấm. Đấy, ấm là nó che. Đấy, năm, mà năm ấm là cái gì nhỉ? Nhắc lại đi. Đó. Vậy thì chính cái thân mình ấy, nội thân này là sắc ấm à. Đó. Lù lù nắm lấy cái đất nước gió lửa này nhận là mình. Đó là một cái tình mê nó ngăn che. Rồi ngoại sắc như ban nãy vừa mới nói đấy, ở nơi mắt thì thấy những các hình ảnh toàn là theo nghiệp, theo nhân, theo duyên nó hiện lên, mà mình cứ cho là đúng sự thật, khư khư cố chấp. Cái tai mình nghe lời này lời kia mình cũng cho đúng sự thật, rồi mũi nó lại ngửi mùi thơm mùi thối, rồi lưỡi nó nếm nó ăn cái ngọt cái chua, thân nó nóng nó lạnh nó khổ nó đau nó nhức, mình đều cho là đúng sự thật. Rồi lại cái tâm ý nó hiểu biết phải trái hay giờ thì nó cứ cho là nó là đúng, nó là phải, nó là hay. Thế thì cái thói mê ấy, cái ấy gọi là cái sắc ấm. Nội sắc nó là mù một trận, ngoại sắc nó đánh nó là mù suốt ngày. Đó là một trên cái tầng mê. Và cái thứ hai à, tức là hễ cái mắt thấy cái gì một cái thì hoặc khổ hoặc vui, cái tai nghe cái tiếng một cái thì khổ vui, cái mũi ngửi cái lưỡi nếm cái thân xúc cái tâm nghĩ cả ngày hai cái khổ với cái vui nó kích thích. Mình cứ cho nó là có thật mà mình cứ để cho nó chi phối mình suốt ngày. Thế là cái sắc ấm là một cái lớp ngục tù gọi là thiếp trược. Rồi cái thọ ấm là hai lớp ngục tù, trong kinh Di Đà gọi là thiếp trược. Và cái nào nữa à, tưởng ấm là cái gì? Đấy, cứ suốt cả ngày tưởng cái này nhớ cái kia, mà xét cho kỹ ra thì chẳng có cái nào mà rời hai cái việc mừng giận thương lo yêu ghét, chung quy nó có cái đám mơ màng này. Thế là ba cái lớp mê nó sai sử mình suốt ngày không lúc nào ngừng nghỉ, như cái dòng sông người kia, cái vô minh nó chảy xiết. Thế rồi cái nào nữa? Cái sự chuyển biến, tâm cũng biến hóa, thân cũng biến hóa, cảnh cũng biến hóa. Đang là con người vài nãy chợt một cái thành con chó, đang là con chó chợt một cái là hóa ra con rắn. Cứ đổi thân đổi xác mà cứ nhận mình là rắn, nhận mình là chó, bây giờ nhận mình là người. Nhưng mà chỉ một thoáng thôi, chợt một cái cơn bệnh ấy, thế là tan lại thành không, lại hóa thành con ma, thế là làm con quỷ. Cái biến hóa đổi rời như thế thì cái ấy nó chi phối mình nặng nề lắm. Đấy là cái thứ tư. Còn cái nào nữa? Là cái thức ấm. Thức ấm là cái gì? Đó, cái phân biệt. Thức ấm là cả tám cái thức đều là thức ấm cả. Ở mắt thì nó biến cái hình ảnh, ở tai nó biến cái âm thanh, ở mũi nó biến cái thơm thổi. Thế rồi cứ cho cái thân này là ta, cái kia là cảnh của ta, ấy là cứ như thế. Cái ấy, cái hiểu biết mà hiểu biết mê sai lầm cho nên gọi là thức. Thế là chúng ta bị năm cái tầng đó nó che lấp trong kinh Di Đà, gọi là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mệnh trượt, năm cái lớp đó nó che. Thế là ôn lại cái đoạn này, Tổ nói là chúng ta với Đức Thích Ca, Tỳ Lư Giá Na là đồng một thể, quang minh biến chiếu. Đức Di Đà ngài tên là Vô Lượng Quang, ngài cũng đồng thể với chúng ta. Thế là Đức Di Đà, Đức Thích Ca, chúng tất cả chúng sanh thể chất là quang minh biến chiếu, mà bây giờ mê muội tối tăm. Thế ra mê mà không phải mê ít, năm tầng mê: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói một cách khác là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, mệnh trượt, chúng sanh trượt, năm tầng mê. Cho nên chúng ta mù mịt tối tăm, không có biết đường nào mò nữa. Anh bây giờ con đọc tiếp. Nói về cái ví dụ ngàn ngọn đèn, cái ấy mình cần minh bạch ra. Mình đang học đây là học về chiếu kiến năm uẩn đều không, mà mượn cái bài của Tổ. Cái bài này Tổ nói về cái việc hàng ma, nhưng mà mình lại không có định tâm nói chuyện nhiều về việc ma, mà cái mục đích của mình là chiếu soi năm uẩn đều không. Thế phải mượn cái bài này để hiện, để hiểu. Thế thì bây giờ con đọc lại cái đoạn trên để cho sư cô để ý.
Mười thiên
Phật,
mười thiên ma, cũng như tất cả chúng ta đang sống chung trong một pháp giới, như một ngàn ngọn đèn trong một ngàn, không ai phân biệt được ánh sáng nào của ngọn đèn nào.
Chân hương giảng cái đoạn đó. Ngọn đèn nhé. Đây là ví với 100 ngọn đèn, tức là như Đức Thích Ca, Đức Di Đà, chúng ta với con chó, con mèo, với gà, vịt, đấy, tất cả mọi người. Thì chúng ta hiện giờ đây, cái thân này thì nó là mầm cơm, thì mai đây đem chôn xuống đất, nó là đất thì không kể. Nhưng mà trong chúng ta có cái tánh nó đang biết nói, nó đang biết nghe, đang biết thấy. Cái tánh Phật này, cái tánh giác biết này, thì nó không phải là đóng khuôn ở trong cơ thể mình đâu. Chúng mình lầm đấy, chúng mình cứ tưởng là con kiến ấy, thì nó bé ti, mà con voi ấy, thì nó to. Thế nhưng mà sự thật ra to ấy là to cái đất nước đó, lửa, cái thân xác nó to. Con kiến bé ti là cái đất nước đó lửa nó ít. Chúng mình vừa vừa này là đất nước đó lửa nó vừa vừa. Thế mà cái tánh thấy của chúng mình, tánh nghe, tánh biết, tánh Phật của mình ấy, cũng như tánh Phật của con kiến, cũng như tánh Phật của con sâu, cũng như tánh Phật của con voi, đồng thể với Đức Thích Ca, Đức A Di Đà. Thế chẳng những rằng thì là bằng nghĩa lệ chúng người ta bằng Phật, mà ngay con kiến, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái tánh Phật của nó không có cuộc hạn của cái thân này đâu, mà đang ở khắp cả pháp giới. Cái này chúng mình phải học kinh Lăng Nghiêm Phật nói rõ. Rồi hôm nay cũng như là ôn lại với nhau. Cái tánh biết, cái tánh thầy nó đang nói đây này, không phải là nó buộc cuộc ở trong cái thân này đâu, mà nó đang ở khắp cả pháp giới. Cho nên một lời cầu nguyện của thầy có ảnh hưởng tới những người trong địa ngục, mà ảnh hưởng đến 10 phương Phật. Bởi vì cái tâm của thầy nó đang cùng với Phật, với những người địa ngục ấy. Cái tâm thật ấy vẫn đang ở khắp cả với nhau, ở khắp pháp giới. Thế cho nên cái chính cái tánh giác của cái con kiến nó đang ở khắp pháp giới, chứ không phải thuộc ở thân con kiến đâu. Ở trong kinh Lăng Nghiêm ấy, chúng ta nhớ Đức Phật lấy cái thí dụ là cái hộp, cái bầu hư không thì cứ ở khắp cả. Thầy thì có cái hộp hình người, ở trong một cái hộp hình người. Con kiến ấy nó ở trong cái hộp con kiến, cái hình kiến. Con voi ấy nó ở trong cái hộp